Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 3 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chính phủ với địa phương.
Liên Bộ Công Thương Tài chính công bố điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều nay.
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm 2023 đạt thấp.
OPEC Cộng tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu mỏ để phòng ngừa những bất ổn trên thị trường thế giới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày hôm nay 3 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chính phủ với địa phương và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023. Hội nghị tập trung thảo luận tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và 3 tháng năm 2023, tình hình triển khai nghị quyết số 01 của chính phủ, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội quý 2 năm 2023 và thời gian tới, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm 2022.
Nhấn mạnh các quan điểm chỉ đạo điều hành Thủ tướng Chính phủ để cụ thể hóa tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tập trung thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng gồm đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương giữ vững bản lĩnh trước bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, phát huy tinh thần vì nước, vì dân, vì nhiệm vụ chung, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tạo sinh kế cho người dân, không để lãng phí thời gian, nỗ lực phấn đấu thực hiện bằng được, đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước đã giao.
Sáng nay 3 tháng 4 tại thành phố Cần Thơ, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa 15 đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 6. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chủ trì phiên họp. Phiên họp đã nghe các đại biểu báo cáo kết quả thực hiện chính sách dân tộc năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Thông tin về tình hình an ninh trật tự vùng Tây Nam Bộ, công tác bảo vệ biên giới, tình hình an ninh quốc phòng vùng Tây Nam Bộ, báo cáo kết quả triển khai về giám sát tối cao của Quốc hội đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia, báo cáo kết quả giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác dân tộc năm 2022.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác, Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa công bố điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều nay. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 tăng 60 đồng một lít, giá bán là 22.080 đồng một lít, xăng RON 95 tăng 87 đồng một lít, giá bán ra là 23.125 đồng một lít, giá dầu diesel tăng 128 đồng một lít lên mức 19.430 đồng một lít. Ở chiều ngược lại, giá dầu hỏa giảm 425 đồng một lít xuống mức 19.037 đồng một lít. Giá dầu ma rút cũng giảm 50 đồng một kg xuống mức 14.429 đồng một kg. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ không chi quỹ bình ổn giá, đồng thời trích lập quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu là 300 đồng một lít kg. Tính chung từ đầu năm đến nay, mặt hàng này đã có 6 lần tăng, 3 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.
Theo Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 9,69% kế hoạch, thấp hơn kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 10,35% và cũng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022. Bộ Tài chính cho rằng tỷ lệ giải ngân ước tính 3 tháng đầu năm chưa cao là do hiện nay các bộ ngành và địa phương mới giao xong chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án, nên đang hoàn thiện thủ tục nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán, đang tập trung thực hiện đấu thầu, nhiều dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Một số dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải gặp khó khăn về nguồn cung vật liệu.
Theo báo cáo, thị trường trái phiếu của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct trong quý 2 sẽ có hơn 70.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn, tăng 127% so với lượng trái phiếu đáo hạn ghi nhận trong quý 1 trước đó. Trong đó, bất động sản vẫn là nhóm chịu áp lực đáo hạn trái phiếu lớn nhất, chiếm gần 40% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý này. Đứng thứ hai là nhóm tài chính ngân hàng với tỷ lệ chiếm hơn 37% tổng giá trị đáo hạn. Đến quý 3, ước tính sẽ có thêm 83.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn. Sau giai đoạn thách thức này, lượng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn sẽ giảm về mức 61.000 tỷ đồng quý 4.
Bộ Thông tin và Truyền thông đặt mục tiêu trong 5 năm tới, ngành game Việt Nam đạt doanh thu 1 tỷ đô la Mỹ, số lượng đơn vị phát hành lên mức 100 đến 150 doanh nghiệp, kéo thêm khoảng 400 dự án khởi nghiệp mới trong lĩnh vực này. Theo đánh giá, Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung là khu vực có tốc độ tăng trưởng game di động cao nhất nhì thế giới, với mức 7,4% mỗi năm trong giai đoạn 2022-2025. Trong đó, riêng Việt Nam có 54,6 triệu người chơi, doanh thu 507 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, thách thức của ngành game Việt Nam là các doanh nghiệp chưa có sự liên kết để đồng hành cùng nhau, nên không tận dụng được lợi thế của nhau. Điều này dẫn đến tình trạng người Việt Nam chơi game nước ngoài, trong khi game của doanh nghiệp Việt lại có nhiều người nước ngoài chơi.
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có quyết định số 179 phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021 tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, trong đó gần 1,2 triệu hectare thuộc nhóm đất chưa sử dụng. Theo thống kê, kết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước năm 2021, tổng diện tích tự nhiên của cả nước là hơn 33,1 triệu hectare, trong đó diện tích nhóm đất nông nghiệp là 27,9 triệu hectare, diện tích nhóm đất phi nông nghiệp là 3,9 triệu hectare, trong đó đất phi nông nghiệp thì đất ở có diện tích hơn 759.000 hectare, trong đó đất ở tại nông thôn diện tích là hơn 564.000 hectare, đất ở tại đô thị có diện tích là hơn 195.000 hectare. Diện tích nhóm đất chưa sử dụng là 1,1 triệu hectare. Việc thống kê diện tích đất đai được thực hiện và báo cáo trên phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Một loạt các nước thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các quốc gia đối tác, thường được gọi là OPEC Cộng, vừa ra tuyên bố tự nguyện cắt giảm sản lượng để phòng ngừa những bất ổn trên thị trường thế giới. Trong đó, Nga sẽ tự nguyện gia hạn cắt giảm sản lượng dầu khí thêm 500.000 thùng một ngày từ mức sản xuất trung bình vào tháng 2 cho tới cuối năm 2023. Ả Rập Xê Út sẽ tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu thô thêm 500.000 thùng một ngày kể từ tháng 5 tới cho đến hết năm 2023. Chính phủ các quốc gia gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Kuwait, Iraq, Oman và Algeria cũng lần lượt công bố tự nguyện cắt giảm trong khoảng từ 40.000 đến 211.000 thùng một ngày kể từ tháng 5 đến hết năm 2023.
Liên quan đến việc UBS mua lại Credit Suisse vào tháng trước nhằm tránh nguy cơ khủng hoảng trong hệ thống tài chính của Thụy Sĩ, theo Văn phòng Tổng trưởng lý Thụy Sĩ, cơ quan công tố có trụ sở tại thủ đô Bern đang xem xét khả năng vi phạm luật hình sự của các quan chức chính phủ, cơ quan quản lý và lãnh đạo ở cả hai ngân hàng trong quá trình này. Cả UBS và Credit Suisse đều từ chối bình luận khi được hỏi về vấn đề này. Theo kết quả một cuộc khảo sát, có tới 50% số các nhà kinh tế Thụy Sĩ được hỏi cho rằng việc để UBS tiếp quản Credit Suisse không phải là giải pháp tốt nhất, đồng thời cảnh báo sự việc này đã làm sứt mẻ danh tiếng của Thụy Sĩ với tư cách là một trung tâm tài chính.
Ngày 3 tháng 4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 4 tới, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo thông báo, trong khuôn khổ chuyến thăm của Macron, Chủ tịch Trung Quốc dự kiến hội đàm với nhà lãnh đạo Pháp nhằm đề ra lộ trình cho quan hệ song phương, làm sâu sắc hợp tác giữa hai nước và chia sẻ quan điểm về nhiều vấn đề quan trọng. Hãng tin Reuters đưa tin, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen sẽ đi cùng ông Macron trong chuyến thăm Trung Quốc lần này.
Sở Cảnh sát thành phố New York, Mỹ đã dựng các hàng rào bằng kim loại quanh tòa tháp Trump và chặn các ngã đường gần tòa án hình sự Manhattan trong bối cảnh dự báo sẽ có các cuộc biểu tình trước khi cựu Tổng thống Donald Trump sẽ ra trình diện trước cơ quan công tố vào ngày 4 tháng 4. Sở Cảnh sát New York đã yêu cầu toàn bộ lực lượng sẵn sàng triển khai do lo ngại người ủng hộ ông Trump có thể xuống đường biểu tình và có hành vi quá khích, lặp lại kịch bản vụ bạo loạn tại đồi Capitol hồi tháng 1 năm 2021. Ông Trump bị truy tố hơn 30 tội danh liên quan tới gian lận tài chính trong vụ chi tiền bịt miệng nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels. Ông là vị cựu tổng thống đầu tiên của nước Mỹ đối mặt với các cáo buộc hình sự.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, được thực hiện gần 3 tháng nay, nhóm làm cơm từ thiện 5.000 đồng một suất phục vụ cho người khó khăn tại địa chỉ số 44 đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đang dần trở thành điểm đến thân quen, ấm áp của nhiều người nghèo mỗi khi tới bữa cơm trưa. Mô hình đang ngày càng lan tỏa nhiều giá trị nhân văn, chia sẻ yêu thương trong cộng đồng thành phố Cảng.
Mô hình tổ cơm từ thiện do chị Nguyễn Thị Thanh Thúy ở số 44 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng khởi xướng và đứng ra gánh vác về kinh phí. Bởi xuất phát từ tình cảm nên chị Thúy đã được chị em bạn bè gần xa hỗ trợ rất nhiều về công sức. Để có được bữa cơm ngon, chị Thúy cùng những người bạn đã đi chợ từ sáng sớm, sau đó lập tức trở về để nấu nướng. Chị Thanh Thúy cho biết, những ngày đầu, nhóm của mình chỉ làm 50 suất cơm, nhưng sau khi bán được vài ngày thì có rất nhiều người khó khăn cờ nhỡ đến mua.
Thế nhiều người họ nói những hoàn cảnh của họ, ví dụ như người có chồng mù làm ở nhà, người thì có hai đứa con làm bại liệt. Và ngày đầu tiên của chị thì 60 suất đã thiếu rất nhiều. Ngày hôm sau chị nói với chồng chị là quyết định làm thành 80 suất. 80 suất thì cũng bao nhiêu người đến cũng không còn nữa. Và cuối cùng là chị quyết định là chị nấu 100 suất. Và 100 suất cũng thiếu quá nhiều nữa. Và đến bây giờ điểm dừng của chị, hôm nào trời tiết đẹp, chị sẽ nấu 140 suất.
Hầu như khi cơm chưa ra đến nơi thì đã có rất nhiều người xếp hàng dài chờ mua sẵn. Chính vì vậy mà chỉ trong chốc lát, suất cơm đã được bán hết. Một khách hàng của chị chia sẻ.
Mình mua cơm ở đây 2 tháng rồi. Cơm này bác Thúy bác ấy bán 5k một suất. Nên nhà mình thì ba mẹ con này bác ưu tiên cho 3 suất. Mình thì hai con thì thiểu năng trí tuệ, không làm được việc gì cả. Là kinh tế cũng khó khăn.
Như được ghi chép, chị em trong quán cơm và nhất là chị Thúy đều thuộc lâu lâu từng hoàn cảnh của bà con đến ăn cơm. Với mỗi suất cơm chỉ bán có 5.000 đồng, có nhiều suất cho không. Được biết, hiện chị Thúy mỗi ngày cũng bù ra khoảng 1 triệu đồng. Nhưng tiếng lành đồn xa, nhiều tổ chức cá nhân cũng đã tới cùng chung tay thổi lửa cho bếp cơm yêu thương của chị Thúy. Bà Phạm Thị Diệu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng cho biết.
Ở cơ sở hoạt động từ thiện của gia đình chị Thúy thì mỗi một ngày chị cũng cung cấp 140 suất ăn từ thiện. Thì chúng tôi trước hết là rất là ủng hộ và chúng tôi cũng chỉ có yêu cầu gia đình nhà chị Thúy sẽ phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cái suất ăn của mình khi mà đưa đến tận tay bà con nhân dân, những người có hoàn cảnh khó khăn.
Chị Thúy chia sẻ, chị chỉ có một ước muốn duy nhất là có thật nhiều sức khỏe để cố gắng phục vụ bà con hết tấm lòng mình. Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.